Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 30 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế chính thức phê duyệt hai loại vaccine để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Từ ngày 1 tháng 11 sẽ thống nhất mã QR code trên các ứng dụng chống dịch.
Hoàn thành nghiệm thu tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông.
Tỷ phú Elon Musk là người đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt 300 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 30 tháng 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 11. Đây là ngày họp cuối cùng trong đợt 1, đợt họp trực tuyến của Quốc hội. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Buổi chiều Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Sau phiên họp hôm nay, Quốc hội sẽ nghỉ một tuần trước khi bước vào đợt họp tập trung.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về việc áp dụng hộ chiếu vaccine và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Theo đó, do Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác để đẩy nhanh việc công nhận hộ chiếu vaccine, Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử, có cơ chế xác thực điện tử trước ngày 5 tháng 11 năm 2021.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 1820 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 8 cá nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và củng cố phát triển cộng đồng, tổ chức các hoạt động hướng về quê hương đất nước.
Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech và Spikevax của Moderna tiêm cho trẻ 12 đến 17 tuổi, tức từ lớp 7 đến lớp 12. Tuy nhiên, do vấn đề về nguồn cung vaccine, các tỉnh thành sẽ được cấp một loại vaccine là Pfizer. Với vaccine của Moderna, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã có chương trình tập huấn cho 63 tỉnh thành phố để triển khai tiêm chủng khi vaccine về.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ triển khai trên toàn quốc từ đầu tháng 11 tới theo hình thức cuốn chiếu và có lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp. Vì vậy, các địa phương cần lập danh sách trẻ bao gồm cả trẻ lang thang cơ nhỡ, không có hộ khẩu thường trú nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian tiêm chủng.
Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất ngay đầu tuần sau mùng 1 tháng 11, việc thống nhất mã QR trên các app liên quan chống dịch sẽ được triển khai trên cả nước. Hiện tại, ba bộ trên đang gấp rút triển khai để bảo đảm các dữ liệu trên app này sẽ như nhau. Đặc biệt, hành khách đi đường hàng không sẽ không phải khai bản cam kết viết giấy mà sẽ quét mã QR trên app PC COVID quốc gia.
Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặt cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh.
Trong khi đó, tỉnh Nam Định cũng vừa yêu cầu người dân thành phố Nam Định không ra khỏi nhà sau 22 giờ đến 5 giờ sáng, trừ trường hợp cần thiết như làm nhiệm vụ, cấp cứu, lao động sản xuất.
24 giờ qua, Hà Giang ghi nhận thêm 63 ca, Phú Thọ có thêm 46 ca, còn thành phố Pleiku, Gia Lai từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 đã ghi nhận 37 ca dương tính mới không rõ nguồn lây. Trước diễn biến dịch phức tạp, các địa phương nêu trên đã dừng một số hoạt động dịch vụ, hoạt động tôn giáo và các tụ điểm vui chơi giải trí để khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh.
Chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Tối muộn ngày hôm qua 29 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành nhiệm vụ và chấp nhận nghiệm thu khai thác công trình đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Theo đó, trên cơ sở ý kiến bằng phiếu của hội đồng, kết quả 9 trên 9 thành viên chấp thuận đồng ý kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư để đưa công trình đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông vào khai thác giai đoạn đầu.
Trong báo cáo kinh tế xã hội mới công bố, Tổng cục Thống kê cho biết có 97.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau 10 tháng đầu năm. Tính bình quân một tháng có 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và mỗi ngày có hơn 320 doanh nghiệp đóng cửa. Đáng chú ý, trong 48.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 10 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 13.836 doanh nghiệp. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 28,5% số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh của cả nước.
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, đến ngày 28 tháng 10 đã có 1.968 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh tiến hành khôi phục lại sản xuất kinh doanh, đạt trên 96%. Trong khi đó, tại Đồng Nai, trên 92% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh đã khôi phục sản xuất, trong đó có nhiều nhà máy hoạt động hết công suất.
Ngày 29 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội ra thông báo cho biết, sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, xe hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị phạt với mức cao nhất lên tới 8 triệu đồng. Cụ thể, mức phạt dành cho cá nhân từ 2 đến 4 triệu đồng, các tổ chức doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng.
Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của các ngân hàng. Theo đó, thời gian qua, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của một số ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả, nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Cảnh sát châu Âu Europol ngày 29 tháng 10 cho biết đã triệt phá một nhóm tội phạm mạng đứng sau các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền nhằm vào các công ty tại nhiều quốc gia. 12 nghi phạm trong mạng lưới trên đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích của cảnh sát tại Ukraine và Thụy Sĩ trong tuần này. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ được hơn 50.000 đô la Mỹ tiền mặt cùng với 5 xe sang. Đã có tới 1.800 công ty tại 71 quốc gia trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng do mạng lưới tội phạm trên thực hiện.
Theo bảng xếp hạng tài sản các tỷ phú của Bloomberg cập nhật vào ngày 29 tháng 10, giám đốc điều hành của hãng xe điện Tesla, ông Elon Musk, hiện có tài sản 302 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn người giàu thứ hai trên thế giới là tỷ phú Jeff Bezos với hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Ông Musk hiện cũng giàu gấp đôi các nhân vật tên tuổi khác như Bill Gates hay Mark Zuckerberg. Việc cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng mạnh đã giúp giá trị tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk vượt mốc 300 tỷ đô la Mỹ trên bảng xếp hạng của Bloomberg.
Ngày 29 tháng 10, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Quyết định trên được FDA đưa ra vài ngày sau khi một hội đồng chuyên gia độc lập khuyến nghị phê duyệt lại vaccine này cho trẻ em. Đây là một bước quan trọng để bắt đầu quá trình tiêm phòng cho nhóm tuổi này.
Là nơi luôn đưa ra các quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt nhất Trung Quốc, Bắc Kinh đã chính thức yêu cầu tiêm mũi vaccine tăng cường bắt buộc đối với những đối tượng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng. Việc tiêm mũi tăng cường này là bắt buộc đối với các đối tượng trên, nếu không họ sẽ không được làm việc ở những vị trí trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm cao này.
Hàn Quốc hôm qua đã công bố kế hoạch từng bước đưa ngành giáo dục trở lại trạng thái bình thường mới. Theo đó thì cho phép học sinh tất cả các cấp trở lại trường học từ ngày 22 tháng 11 sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học 2021-2022. Các trường đại học sẽ được phép dần dần nối lại các lớp học trực tiếp bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 tới.
Theo nhận định của các nhà khoa học Anh, biến thể phụ của biến thể Delta với tên gọi là AI 4.2 không gây lo ngại. AI 4.2 hiện đang được cho là có thể dễ lây lan hơn biến thể Delta, nhưng các quan chức y tế công cộng ở Anh đã khẳng định chưa có bằng chứng đủ để chứng minh điều này. Họ cho biết thêm AI 4.2 cũng không gây bệnh nặng hơn hoặc làm giảm hiệu quả của vaccine.
Chương trình tiếp tục với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bất cứ ai theo dõi phiên đấu giá thường kỳ của nhà Barclays 21 giờ ngày 28 tháng 10 cũng sẽ đồng ý rằng đây là phiên đấu giá điên rồ nhất từng diễn ra với cổ vật Việt Nam. Bầu không khí nóng lên bất thường đã diễn ra từ cách đây một tuần lễ. Nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc mũ quan văn hàm nhất phẩm, nhị phẩm, triều Nguyễn được Barclays giới thiệu vào ngày 22 tháng 10. Khởi điểm chỉ vòn vẹn 600 euro, chiếc mũ quan triều Nguyễn đã có một phiên đấu giá vô tiền khoáng hậu khi tăng lên đến 600.000 euro, tức là gần 16 tỷ đồng. Với mức giá gây kinh ngạc này, chiếc mũ quan triều Nguyễn đã bỏ xa các tác phẩm hiện vật còn lại trong cùng phiên.
Sau 47 ngày phát hành, MV solo của Lisa Blackpink đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. MV được phát hành vào ngày 10 tháng 9, có nghĩa là Lisa chỉ mất 47 ngày để đạt được cột mốc quan trọng này. MV La Lisa đã mang về hai kỷ lục Guinness thế giới cho Lisa khi là MV được xem nhiều nhất trên YouTube của một nghệ sĩ solo trong 24 giờ đầu tiên và MV được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ của một nghệ sĩ K-pop solo.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 11 tại các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng. Sẽ có 26 phim được chọn chiếu trong tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Nếu dịch bệnh được kiểm soát an toàn, tất cả các phim tham dự Liên hoan phim sẽ được trình chiếu tại các cụm rạp ở thành phố Huế, kết hợp phát sóng, phổ biến trên nền tảng số của Đài truyền hình Việt Nam.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao. Sau hơn một tháng tiến hành công tác cải tạo, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã có sự lột xác hoàn toàn để chuẩn bị cho hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đến thời điểm hiện tại, lớp cỏ cũ đã được bóc ra và trồng cỏ mới. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình.
Chelsea đang gặp khó khăn về nhân sự khi mất cả hai tiền đạo Romelu Lukaku và Timo Werner sau trận đấu với Malmo ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Trước trận đấu với Newcastle ở vòng 10 Premier League, The Blue tiếp tục mất thêm một nhân tố trụ cột khác là tiền vệ Mateo Kovacic. Theo Sportmail, trong buổi tập ngày hôm qua 29 tháng 10, Kovacic đã chấn thương gân khoeo nên sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần.
Trong khi đó, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Brighton, huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định Fabinho và Thiago Alcantara chưa sẵn sàng trở lại. Về trường hợp của Keita, tiền vệ này có thể ra sân dù vừa dính chấn thương ở trận thắng MU. Lực lượng đang là bài toán lớn đối với Liverpool trong bối cảnh đội bóng này đang có phong độ cao nhưng cần duy trì thành tích ổn định trong cuộc đua với Chelsea và Man City.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình là các thông tin về tình hình thời tiết. Mưa đã kéo dài hơn một ngày tại Hà Nội rồi, và ngày hôm nay thì liệu mưa đã có thể chấm dứt được chưa vậy chị Khánh Thư? Và tình hình thời tiết ở các khu vực khác thì có gì khác biệt so với ngày hôm qua không ạ?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa anh Tuấn Hiệp, mưa trong ngày hôm nay ở Hà Nội thì vẫn chưa thể kết thúc được đâu ạ. Và kể cả ở những khu vực khác trên cả nước cũng vậy, mưa vẫn là hình thái thời tiết chủ yếu ở khu vực miền Trung. Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ hôm nay đến ngày 31 tháng 10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 110mm, có nơi trên 130mm. Ngày và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày mai 31 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay được dự báo chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ phổ biến cho khu vực này trong ngày hôm nay là từ 22 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bình yên bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.